Phật vì sao phải xuất thế? Mọi người còn phải biết chuyện này, vì để giúp đỡ cho hết thảy chúng sanh lập tức thành Phật. Phật đối với chúng sanh thiết ra hết thảy kinh luận pháp môn, là lấy việc thành Phật đưa lên hàng đầu. Hơn nữa, pháp môn thành Phật chính là kinh Vô Lượng Thọ, kinh A Di Đà và kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật, ba bộ kinh này. Bất kỳ một bộ nào đều có thể thành tựu. Nếu pháp môn này bạn nghe rồi vẫn không tin, không chịu tiếp nhận, Phật sẽ lại thiết một pháp môn khác cho bạn. Có người không muốn sanh đến thế giới cực lạc, họ muốn ở lại thế giới này, mong rằng đời sau làm người giàu có, Phật liền dạy cho họ tu phước báo nhân thiên, thỏa mãn cho nguyện vọng của họ. Pháp môn này tức là pháp môn tịnh độ. Chẳng luận là người thế nào, bất kể thiện ác, bất kể thân phận, bất kể nam nữ già trẻ, trình độ cao hay thấp, chỉ cần bạn tin tưởng, bạn phát nguyện chịu y theo pháp môn này, một lòng niệm Phật liền có thể vãng sanh. Đó là pháp môn phổ độ chúng sanh, viên thành Phật đạo, chân thật là hy hữu khó gặp. Chúng ta đời này may mắn gặp được, thật chẳng dễ chút nào. Đời đời kiếp kiếp, vô lượng kiếp đến nay mới gặp được một lần, chẳng phải thường xuyên có thể gặp được. Điểm này chúng ta cần phải biết. Bởi thế chúng ta phải tôn trọng, phải nắm bắt cơ hội lần này, quyết định không được bỏ lỡ. Cho nên hết thảy chư Phật xuất hiện tại thế gian, mục đích là nhằm giúp mọi người thành Phật. Thì làm sao không giảng pháp môn thành Phật này được chứ? Thiện Đạo Đại Sư có hai câu nói rất hay: chư Phật sở dĩ hướng xuất thế, duy thuyết Di Đà bổn nguyện hải. Hai câu này nói quá hay rồi. Bảo rằng vì sao hết thảy chư Phật xuất hiện ở thế gian này vậy? Chính vì để giảng kinh Vô Lượng Thọ nên các ngài mới đến thế gian này. Cũng chỉ có kinh Vô Lượng Thọ có thể giúp tất cả chúng sanh ngay trong một đời viên mãn thành tựu. Có thể khi các vị đến pháp môn này giới thiệu cho bạn bè, người thân, nhưng người ta nghe xong lắc đầu, tâm của quý vị sẽ rất buồn. Tôi khuyên mọi người không cần thiết phải như vậy. Vì sao? Vì cơ duyên thành Phật của họ chưa đến. Đương nhiên họ không thể tiếp nhận rồi. Nếu duyên thành Phật của họ đến rồi, chín mùi rồi, họ vừa nghe liền sẽ hoan hỷ, vừa nghe liền tiếp nhận ngay. Giống như Hải Hiền Lão Hòa Thượng, ba người các ngài nơi ngôi miếu nhỏ gồm Hải Khánh, Hải Hiền, còn có thêm một vị Lão Đức Hòa Thượng cùng với lão mẫu thân của Hải Hiền Lão Pháp Sư. Họ vừa nghe liền tin tưởng, vừa nghe liền hoan hỷ, vừa nghe là thật làm ngay. Vì thế họ có thể thành công. Do đó có thể chấp nhận pháp môn này là do thiện căn phúc đức nhân duyên của họ cùng lúc đều đầy đủ. Trong kinh Di Đà có nói, không thể dùng một chút thiện căn phúc đức nhân duyên mà sanh về được nước kia. Chúng ta nên biết, nghe rồi mà không hoài nghi, có thể tin, có thể tiếp nhận, chịu phát tâm cầu sanh thiện căn phúc đức nhân duyên của người đó, lúc ấy đã viên mãn đầy đủ. Thiện căn phúc đức này là do tu được từ vô lượng kiếp, không phải trong thời gian ngắn ngủi mà thành tựu được. Vì vậy họ vừa tin vừa quay đầu là liền có được sự giá trị của vô lượng chư Phật. Đây là điều được Đức Phật nói trong kinh Đại Thừa: vô lượng chư Phật gia trì, Bởi vậy, tính tâm của bạn kiên cố, không bao giờ thối chuyển. Chúng ta vô lượng kiếp đến nay cũng là nhiều đời, nhiều kiếp tu hành. Ba điều kiện này chúng ta đã có đủ. Nếu như không có đủ, chúng ta cũng không thể thành tựu. Chân thật thành tựu thật là may mắn. May mắn ở chỗ nào? May mắn là chúng ta gặp được bốn kinh này. Bốn kinh này là bản hội tập, không dở chút nào. Trước tôi một đời có rất nhiều lão tu hành tu pháp môn niệm Phật, nhưng chưa gặp được quyển sách này. Quyển này là vào thời kỳ kháng chiến, tức là lúc chiến tranh. Lão cư sĩ Hạ Liên Cư dùng thời gian 10 năm đã hội tập thành công. Sau khi chiến tranh kết thúc thì được lưu thông, nên có rất nhiều người không biết, chưa có duyên gặp được. Chúng ta được xem là rất may mắn có một vị lão hòa thượng từ Sơn Đông đến Đài Loan, mang theo mấy quyển, mang đến Đài Loan tặng cho lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam. Lão cư sĩ Lý vừa xem phần lời tựa ở mặt trước, có một thiên lời tựa rất dài, là lão sư của thầy viết. Lão cư sĩ Mai Quang Nghi là lão sư của thầy. Thầy xem xong vô cùng hoan hỷ, do đó ở Đài Loan đã in qua 2 lần. Lúc đó đời sống vật chất vô cùng khó khăn, đại khái 2 lần chỉ in được khoảng 2.000 quyển, phân lượng không nhiều. Người chân thật có thể thấy được quyển sách này rất ít, bởi vì có rất nhiều người thấy tự đời kinh như thế chưa hề nghe nói qua, nên họ không tin. Lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ chú giải càng khó khăn hơn. Khi bản trước tác của ngài hoàn thành, có lẽ là vào thập niên 80, tức năm 1980. Tôi lần đầu đến Mỹ là năm 1982. Năm 1984 thì lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ sang Mỹ giảng kinh, thời gian chỉ có 1 tháng. Chúng tôi có gặp nhau. Ngài đem quyển chú giải này, lúc đó vẫn chưa phải bản hoàn chỉnh, chỉ là vừa mới hoàn thành, dùng giấy dầu đại khái in ra 20 bộ, chỉ mang theo 1 bộ đến Mỹ. Ngài tặng quyển đó cho tôi. Tôi thỉnh giáo với ngài, tôi nói tôi đã xem qua 1 lượt, vô cùng tán thán, khi hữu khó gặp. Thế ngài có bản quyền không? Ngài nói, thầy hỏi chuyện đó là có ý gì? Tôi nói không có bản quyền, tôi sẽ cho Đài Loan in ra số lượng lớn. Nếu có bản quyền, tôi sẽ tôn trọng ngài, tôi không dám in sách của ngài. Ngài lập tức nói không có bản quyền, còn muốn tôi viết một thiên lời tựa, còn muốn tôi viết chữ lưu niệm lên bìa sách lần in đó. Cái bản đó chúng tôi ra 1 vạn quyển, 1 vạn quyển sách đóng bìa cứng. Lưu thông lúc đó là vào khoảng 1984-1985 mới được đem ra lưu thông. Người biết đến rất nhiều. thật hiếm có. Bộ sách này hiện nay trên toàn thế giới có thể nói là lưu thông với số lượng lớn, không khó để tìm thấy. Nhưng nhất định phải nghiêm túc mà học tập, niệm nó cho thông suốt, phải hiểu cho rõ ràng, sáng tỏ mới đoạn dứt nghi hoặc của chúng ta, giúp chúng ta đoạn nghi sanh tính, giúp chúng ta phát khởi đại nguyện cầu sanh thế giới cực lạc. Vì sao bản chân thật có thể như Hải Huyền Lão Hòa Thượng, có thể buông xả vạn duyên, nhất tâm niệm Phật thành tựu? Đó chính là Hải Huyền Lão Hòa Thượng. Mấy người các ngài làm ra tấm gương, các ngài làm được, chúng ta cũng có thể làm được. Chân thật trong đời này chứng đắc cứu cánh viên mãn. Một câu cuối, ba điều kiện này nếu không có đủ, đời đời kiếp kiếp tu hành trăm ngàn vạn kiếp khó được, nay gặp được rồi, chúng ta nhất định phải trân trọng nhân duyên này. Hôm nay thời gian đến rồi, chúng ta học đến chỗ này.